Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với những thông tin đáng chú ý. 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục phục hồi khởi sắc, tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ đạt mức cao so với cùng kỳ.
Thành phố Cần Thơ meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2022.
Sốt xuất huyết bùng phát tại các tỉnh thành phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh mở chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết.
Quán hải sản trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang bị xử phạt 21 triệu sau phản ánh của khách du lịch bán phần mì xào bò giá 200.000 đồng.
Ukraine từ bỏ gia nhập NATO.
WHO từ chối tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
Các quốc gia Đông Nam Á đau đầu với thảm họa dân số vì xu hướng không sinh con. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục phục hồi khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng sản phẩm của Cần Thơ GRDP ước tính tăng 8,04% so với cùng kỳ năm 2021, được xếp đứng thứ 2 trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 2 trên 13 tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi tốt, các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với trạng thái bình thường mới. Các biện pháp sản xuất kinh doanh thích ứng tình hình mới tại các doanh nghiệp đã phát huy được hiệu quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,86% so với cùng kỳ. Ở bên cạnh đó, dịch vụ tăng 7,62%, lĩnh vực thương mại dịch vụ, cung ứng hàng hóa thiết yếu ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp. Ngành du lịch phát triển nhanh trở lại trạng thái bình thường mới. Doanh nghiệp lưu trú phục vụ 1.210.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch 2.042 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Về đăng ký kinh doanh, thành phố Cần Thơ đã cấp cho 900 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 5.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, so với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp tăng 13,5%, nhưng số vốn đăng ký giảm 57,7%.
Sáng nay 26 tháng 6, tại công viên Lưu Hữu Phước, thành đoàn và công an thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức lễ meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2022. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể và hơn 500 đoàn viên thanh niên thành phố tham dự hoạt động.
Hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại thành phố Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp, người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng. Trong đó, số người sử dụng ma túy tổng hợp, các chất hướng thần chiếm tỷ lệ cao khoảng 80%. Thời gian vừa qua, Thành đoàn Cần Thơ và Công an thành phố đã có nhiều chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên về phòng chống ma túy, như các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật của đoàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư. Đối với tuyên truyền thông qua mạng xã hội về tác hại của ma túy và vai trò trách nhiệm của thanh niên trong công tác phòng chống ma túy. Lễ ra quân nhằm phát huy vai trò của các cấp các ngành đoàn thể tuyên truyền tác hại của ma túy và các biện pháp phòng chống ma túy. Qua đó, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm tệ nạn ma túy, giảm số người nghiện ma túy và tỷ lệ tái nghiện trong cộng đồng, nhất là đối tượng thanh thiếu niên.
Dịp này, Thành đoàn và Công an thành phố ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy trong thiếu niên ở các cụm thi đua trực thuộc thành đoàn. Theo đó, các đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng chống ma túy, triển khai các hoạt động ngăn ngừa phòng chống ma túy. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tiến hành thực hiện phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại ma túy tại các tuyến đường, các khu chợ đông dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2021, 28 tháng 6 2022, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Chiều hôm qua, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự buổi họp mặt nhân sự kiện này.
Thành phố Cần Thơ luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương về thực hiện xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới. Công tác phòng chống bạo lực gia đình cũng được triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực ở cơ sở. Tại buổi họp mặt, 6 gia đình tiêu biểu 10 năm xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2012-2021 được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, 10 gia đình nhận giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng bộ hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị. Các cơ quan, đơn vị thành phố và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác và phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nghiêm khắc xử phạt vi phạm có liên quan, biểu dương khen thưởng kịp thời. Thưa quý vị, buổi tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản chuyên ngành điều dưỡng năm 2022 được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty Suleco tổ chức vào chiều ngày hôm qua.
Các ngành nghề được thị trường Nhật Bản tuyển dụng thường xuyên như là gia công cơ khí, điện điện tử, hàng tiện, chế biến thực phẩm, kỹ thuật xây dựng, công nghệ ô tô, đóng gói công nghiệp. Đáng chú ý là Kaigo, chăm sóc người cao tuổi, với mức lương cơ bản là từ 30 triệu đồng một tháng đến 38 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, thì các sinh viên được tư vấn cụ thể về điều kiện, quy trình ứng tuyển, các cơ hội về đào tạo, chính sách hỗ trợ, vân vân. Qua đó sẽ giúp các sinh viên có cơ hội tìm việc tại thị trường lao động nước ngoài, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo nguồn lao động có chất lượng cao cho thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Bác, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Thời gian qua, Đảng bộ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã xây dựng triển khai nhiều mô hình và phát động cán bộ, đảng viên cùng nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách nghiêm túc, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chuyên môn với mục tiêu chung là không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Dân.
Trung tuần tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Trung Kiên nhận được đơn yêu cầu hòa giải liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Mai Lệ Thủy, người con thứ ba của ông Mai Văn Khê và bà Nguyễn Thị Gương ở khu vực Quy Lân 2 với 4 người con còn lại trong gia đình, bởi khi cha mẹ mất, không để lại di chúc. Nhận được đơn, Hội đồng Hòa giải phường đã đến tận nơi để tìm hiểu xác minh, tìm ra hướng giải quyết để hòa giải thấu tình đạt lý, tránh những mâu thuẫn phát sinh giữa anh em ruột thịt trong gia đình. Ông Mai Thanh Sơn, khu vực Quy Lân 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết.
Cũng nhờ ủy ban ở phường Trung Kiên mình giải thích cho anh em hiểu biết là vấn đề lực đất cái gì đó phải chia gì đó. Thành ra cũng đồng thuận với nhau là chia gia vị anh em nào ít nhiều gì miếng thuận thì người ta nói không có nói mà lên ta chia. Còn mình cấm tới đó anh em nếu thuận thì ấy. Cũng nhờ sự hòa giải đó mà là anh em tôi mới hiểu biết nhau được hòa thuận như hôm nay.
Đây là một trong 11 vụ hòa giải đất đai thành ở địa phương từ đầu năm đến nay, góp phần giữ vững mái ấm của các gia đình và tình làng nghĩa xóm. Song song với công tác hòa giải với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thời đẩy mạnh phong trào dân vận khéo. Thời gian qua thì các ban ngành đoàn thể phường Trung Kiên vận động nhân dân xây dựng được 6 tuyến đường, 5 tuyến kè với tổng trị giá xã hội hóa hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ phát biểu.
Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, thì trên địa bàn phường đã xây dựng tổng cộng là 6 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 3.800 m. Tất cả là kinh phí do nhân dân đóng góp là khoảng 5,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và khoảng 2,8 tỷ đồng từ nguồn vận động dân hiến đất, hoa màu và di dời các vật kiến trúc. Có một số cái đoạn kè nổi bật là chống sạt lở ở khu vực cặp sông Hậu và cặp kênh Cần Thơ Bé. Với tổng chiều dài của các tuyến kè là khoảng 270 mét, tất cả đều từ nguồn xã hội hóa vận động nhân dân đóng góp và xây dựng.
Lê Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Qua cái phát động cái phong trào thực hiện làm theo Bác thì đã xuất hiện nhiều cái mô hình cách làm hay, cụ thể như là xây dựng cầu đường giao thông. Tiếp tục thì thực hiện làm theo Bác thì chúng tôi đã tập trung là cái triển khai thực hiện vận động người dân làm theo những cái việc bằng phần việc là cụ thể, như là các cái mô hình câu lạc bộ ở từng khu vực để có nhiều cái mô hình làm ăn có hiệu quả để nhân rộng ra địa phương.
Việc tích cực học tập và làm theo Bác đã góp phần giúp cho phường Trung Kiên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã đề ra. Ở kết quả 5 năm liền, đảng bộ phường Trung Kiên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyển sang các thông tin y tế, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về đối tượng tiêm, liều lượng tiêm và loại vaccine phòng COVID-19, đối tượng tiêm mũi 4 đã được mở rộng hơn.
Tại hướng dẫn mới ban hành ngày 23 tháng 6, Bộ Y tế đã mở rộng đối tượng tiêm mũi 4 gồm là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như là cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch hay là trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.
Trước tình trạng chậm tiêm các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu 20 tỉnh miền Nam tiêm hết vaccine đã phân bổ trước ngày 30 tháng 6. Theo đó, các địa phương rà soát đối tượng tiêm, tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà để tiêm vaccine, xây dựng kế hoạch tiêm từng tuần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp báo cáo Thủ tướng và Bộ Y tế nếu không nhận vaccine, chịu trách nhiệm khi dịch xảy ra. Tình trạng chậm tiêm các mũi vaccine nhắc lại 3-4 diễn ra từ tháng 5. Các chuyên gia phân tích nguyên nhân chủ yếu là người dân không muốn tiêm vaccine vì cho rằng đã có miễn dịch, không cần thiết tiêm liều nhắc lại. Theo đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tiến độ tiêm chủng chậm đã gây tồn vaccine tại tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết thay đổi, nắng nóng, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi khiến cho các bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, tay, chân, miệng và các bệnh lý đường hô hấp, viêm não có cơ hội tấn công vào hệ miễn dịch. Còn non yếu của trẻ nhỏ, nhất là trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 3 tuổi, đây là giai đoạn khoảng trống miễn dịch có nguy cơ cao mắc bệnh, dễ bị biến chứng, dẫn đến tình trạng bệnh chồng bệnh.
Các bác sĩ chuyên khoa nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ghi nhận như thế này. Tình trạng bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, đặc biệt là truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, tay chân miệng đang gia tăng. Nhiều trẻ đến khám vì sốt cao, ăn uống kém, nổi hồng ban ở tay chân, ho, khò khè nhiều. Khi các bác sĩ thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, rất là nhiều trường hợp được chẩn đoán sốt xuất huyết, tay chân miệng hay là viêm phổi ở rất nhiều lứa tuổi từ nhũ nhi cho đến dưới 16 tuổi và nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng phải can thiệp hỗ trợ hô hấp.
Và dự kiến trong tháng 7 năm 2022, khoa nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình thăm khám sức khỏe cho trẻ và tư vấn cho phụ huynh nhiều thông tin chăm sóc trẻ hữu ích với nhiều ưu đãi. Cha mẹ có con nhỏ quan tâm đến chương trình để được ưu tiên thì có thể đăng ký trước trên hai kênh chính thức của bệnh viện, đó là fanpage bệnh viện phụ sản ct.com.vn hoặc tổng đài 1900 8665. Thưa quý vị, nhiều tỉnh thành phía Nam ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng gấp 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê chưa đầy đủ thì tại 20 tỉnh ở khu vực phía Nam đã có 55.863 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2021.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, dịch sốt xuất huyết năm nay cao hơn mỗi năm. Số bệnh nhi bị sốt xuất huyết đang tăng lên từng ngày. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng là thông tin trong tuần vừa qua thì Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là có 2.181 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 38,5% so với trung bình 4 tuần trước.
Báo cáo nhanh từ 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết của Thành phố Hồ Chí Minh thì các ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng, trong đó 50% số bệnh nhân nặng là do các bệnh viện tỉnh chuyển đến do quá khả năng điều trị, một số trường hợp bệnh nhân nặng phải thở máy.
Tại An Giang, dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết nhưng mà số ca bệnh ở địa phương này đang tăng ở mức báo động khi dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở 11 tỉnh thành phố của tỉnh. Đồng Tháp là một trong 8 tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết cao trong khu vực phía Nam. Số ca mắc cộng dồn trên địa bàn tỉnh là 2.977 ca, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và đáng chú ý là có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết, số ca nặng và số ca tử vong có khuynh hướng tăng cao ngay từ đầu mùa mưa trên địa bàn thành phố, nhằm kiềm chế sự gia tăng ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành kế hoạch về tổng vệ sinh, triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, muỗi vằn trên địa bàn toàn thành phố năm 2022 nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Giao cho Ủy ban Nhân dân phường xã thị trấn truyền thông để mà vận động người dân xung quanh không bỏ rác bừa bãi và tích cực bảo vệ thành quả tổng vệ sinh tại nơi công cộng. Đối với những cá nhân tổ chức không làm theo những cái biện pháp triệt nguồn sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thì sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thưa quý vị, và trước tình hình tăng cao cũng như những diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, mọi người cần nắm rõ 6 triệu chứng sốt xuất huyết trở nặng để có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Sốt xuất huyết dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus lây truyền qua mũi, gây các triệu chứng giống như là cúm nặng, đôi khi có thể dẫn tới biến chứng và gây tử vong, được gọi là sốt xuất huyết dengue nặng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quỳnh Nhật Trường, trưởng khoa sốt xuất huyết bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết thế này.
Khi trẻ bị sốt xuất huyết thì khi được chẩn đoán tại cơ sở y tế thì tốt nhất là bắt buộc phải nhập viện, tại vì trong quá trình sốt huyết nó sẽ diễn ra cái giai đoạn nặng bất cứ giấc nào trong ngày, từ ngày thứ tư đến hết ngày thứ sáu, đầu ngày thứ bảy của bệnh. Do đó cháu nó có những cái biểu hiện mà khi mà không được nhập viện mình theo dõi không có kỹ, giả sử như cháu nó có những biểu hiện như thế này trong quá trình mà mình không có được phát hiện con mình bị sốt xuất huyết thì trong quá trình cháu sốt 2-3 ngày hoặc ngày thứ ba hoặc ngày thứ tư thì cháu nó có biểu hiện như thế này thì đầu phải đưa tới cơ sở cấp tốc y tế liền. Đó là một là vấn đề buồn nôn, nôn ra máu, thứ hai chảy máu chân răng, chảy máu mũi, thứ ba đau bụng, thứ tư là tiêu ra máu, thứ năm trẻ biểu hiện mệt, khó thở, bồn chồn. Đó, có những biểu hiện trên thì lúc đó đó các bậc phụ huynh nên cấp tốc đưa trẻ tới cơ sở y tế liền trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất.
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng, tháng 5 tiếp nhận là 265 trường hợp nhập viện, trong đó sốt xuất huyết dengue nặng đó là 45 trường hợp, chiếm khoảng 25%. Nhưng mà từ đầu tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 thì có 350 trường hợp nhập viện, trong đó thì tỷ lệ sốt xuất huyết dengue nặng được chẩn đoán và xử lý là tới 65 trường hợp. Bà Lê Thị Thúy Tiên, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
Chị với con chị là này nặng, còn ba người thì nhẹ, cháu ngoại dưới rể, chị với gái thì nhẹ. Chị thì nằm ở Đa Khoa thành phố mới qua đây, lần này vô cấp cứu rồi chị mới xin về đây. Hồi lúc đầu thì vô em nó bị sốc á, rồi vô rồi em không đi tiểu tiện được, rồi uống nước cũng dưới lấy máu đặc quá, rồi ở đây bác sĩ nói là nếu mà không được thì chuyển Nhi đồng. Rồi xong rồi chị mới bác sĩ kêu lăn nước nóng rồi đó. Em nó đi tiểu được rồi mới để lại, là được 2 ngày 2 đêm nó ra khỏi phòng cấp cứu.
Bà Lê Thị Minh Quy ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, người nhà bệnh nhi thì chia sẻ như thế này.
Bé bị sốt từ 38 tới 39 độ. Bé mà như là 4 tiếng sốt lần, uống thuốc hạ sốt thì nó không hết á. Rồi cái đưa nó đi bệnh viện. Đưa đi bệnh viện thì là chị về chị cho nó uống hạ sốt nhưng mà nó vẫn không hạ, cho nên là nó sốt hoài luôn đó. Tới ngày thứ ba thì chị đưa đi bệnh viện xét nghiệm thì nó là bị sốt xuất huyết chứ nó không bắt được mạch. Sắp tới thì cũng phải kỹ hơn, với bé nó chuyển biến nặng vậy thì chị rất là sợ.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quỳnh Nhật Trường, trưởng khoa sốt xuất huyết bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Trong quá trình mà người nhà cái gì khi mà có những cái biểu hiện nặng lên đưa cho tới trong bệnh viện tới tình trạng là mạch không bắt được, huyết áp không đo được thì lúc đó đó nó sẽ gây ra tổn thương suy gan, suy thận, rồi rối loạn đông máu đủ thứ cái hết, rồi dẫn tới nguyên hệ lụy kéo theo, một số trường hợp có thể dẫn tới tử vong. Và vậy chính vấn đề đó là bác sĩ khuyên tốt nhất đừng bao giờ để cho con mình rơi vào trường hợp nặng mới đưa vào tới bệnh viện.
Từ số liệu vừa nêu cho thấy tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Dự báo trong thời gian tới sẽ bước vào những tháng cao điểm do mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh phát triển. Vì vậy, mọi người cần quan tâm, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình.
Xin được chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển và mã vào đại học năm 2022. Thí sinh cần lưu ý các mã đăng ký này để tránh sai sót khi làm thủ tục đăng ký hồ sơ nguyện vọng xét tuyển vào đại học.
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm nay các thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Đây là năm đầu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và một trong những điều chỉnh quan trọng trong tuyển sinh đại học năm 2022 là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lọc ảo chung tất cả phương thức xét tuyển. Điều này sẽ hạn chế tình trạng thí sinh cùng lúc có thể là trúng tuyển vào các trường ở các phương thức xét tuyển khác nhau, gây xáo trộn hệ thống và cũng làm ảnh hưởng đến cơ hội của những thí sinh khác.
Cho đến ngày 20 tháng 8 thì các thí sinh sẽ được đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau một năm rưỡi lắng xuống, tình trạng rác thải sinh hoạt chất đống ùn ứ lại tiếp diễn ra tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.
Nhằm hạn chế tình trạng rác thải dứt bỏ bừa bãi tại các tuyến phố cũng như là tác động môi trường khi mà nắng mưa bất thường những ngày qua, công nhân môi trường đô thị đã phải là tăng giờ làm, thực hiện che chắn kín nhất có thể tại các xe rác. Theo ngành chức năng Hà Nội thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải ùn ứ tại một số tuyến phố trên địa bàn thời gian qua đó là do khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn quá tải, khi cái bãi rác này phải gánh thêm số lượng lớn rác từ nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý đang chậm tiến độ.
Trước tình trạng quá tải tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận xử lý rác. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận chỉ đạo nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường, thực hiện thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn về khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn theo quy định. Đối với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa vận chuyển về khu xử lý do các yếu tố khách quan, Ủy ban nhân dân các quận chỉ đạo nhà thầu có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Liên quan đến vụ việc nhà hàng hải sản NP ở phố Giả Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa bị tố chém giá lan truyền trên mạng xã hội, ngày 25 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính 21 triệu đồng đối với chủ nhà hàng này về hành vi vi phạm chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và niêm yết giá chưa rõ ràng.
Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã yêu cầu nhà hàng này là bổ sung giấy tờ đầy đủ các giấy phép để mà đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh, phải cam kết là chấp hành tốt quy định như là bán đúng giá, đảm bảo chất lượng. Trước đó thì trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin của du khách phàn nàn về nhà hàng hải sản tên là NP là chặt chém. Liên quan đến vụ việc này thì ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang khẳng định là sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa chấp hành tốt quy định, có hành vi là chặt chém du khách. Đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra liên ngành để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách cũng như là thương hiệu du lịch Nha Trang Khánh Hòa.
Chuyển sang phần tin thế giới, cố vấn của Tổng thống Zelensky nhận định Ukraine đã chấp nhận rằng việc gia nhập NATO không còn được cân nhắc nữa và sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào để tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này.
Ukraine đã chấp nhận rằng việc gia nhập NATO không còn được cân nhắc nữa và sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào để mà tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này. Igor Zhukva, cố vấn của Tổng thống Zelensky nhận định với Financial Times vào ngày 25 tháng 6 như thế. Tuy nhiên, Kiev muốn có một tuyên bố trong chính sách của NATO. Triển vọng Ukraine gia nhập NATO từng là cái một nhân tố dẫn tới xung đột hiện tại với Nga. Ukraine đã đưa ra mục tiêu trở thành thành viên NATO vào hiến pháp năm 2019, bất chấp cảnh báo từ Moscow rằng việc các lực lượng và vũ khí của NATO tập trung gần biên giới với Nga sẽ gây ra mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.
WHO từ chối tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Quyết định này của WHO đã vấp phải sự phản đối của một số chuyên gia. Họ cho rằng WHO đã sai lầm.
Trong tuyên bố riêng, WHO cho biết có một số quan điểm khác nhau trong ủy ban, nhưng mà cuối cùng họ đã nhất trí đồng thuận ở giai đoạn này. Đợt bùng phát đậu mùa khỉ không phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cần quan tâm quốc tế. Tình trạng khẩn cấp toàn cầu hiện chỉ áp dụng cho đại dịch COVID-19 và những nỗ lực không ngừng nhằm xóa sổ bệnh bại liệt. Cơ quan Liên Hợp Quốc đã lùi lại việc áp dụng tình trạng này cho đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ sau khi có lời khuyên từ cuộc họp của các chuyên gia quốc tế.
Hiện tại, các nước sử dụng một số loại vaccine và phương pháp điều trị bệnh đậu mùa khỉ, mặc dù nguồn cung cấp hạn chế. Một số chuyên gia y tế toàn cầu cho biết WHO có thể đã do dự khi đưa ra tuyên bố vì tuyên bố vào tháng 1 năm 2020, COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, đã vấp phải sự hoài nghi trên toàn thế giới. Song những chuyên gia khác cho biết đợt bùng phát hiện tại đáp ứng các tiêu chí để được gọi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Ngày 25 tháng 6, hệ thống đường sắt Anh một lần nữa đã bị rơi vào tình trạng trì trệ khi các công nhân tiến hành đình công lần thứ 3 trong tuần nhằm kêu gọi tăng lương trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
Tham gia đình công có hàng chục ngàn công nhân đường sắt. gây ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại cuối tuần của người dân. Ước tính là chỉ có 20% dịch vụ đường sắt sẽ hoạt động, với các chuyến tàu sẽ bắt đầu muộn hơn vào buổi sáng và kết thúc sớm hơn vào lúc 18:30. Theo Liên đoàn Công nhân Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Quốc gia, thì cuộc đình công này diễn ra trong bối cảnh tiền lương của công nhân không theo kịp với lạm phát vốn tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua tại Anh. Bên cạnh đó, thì ngành đường sắt cũng đang phục hồi chậm lại sau đại dịch COVID-19, khi mà số lượng khách sử dụng dịch vụ giao thông còn ở mức hạn chế.
Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vấn đề của các quốc gia châu Á, đó là tỷ lệ sinh đã giảm thấp trong hơn rất nhiều năm qua. Nhật Bản từ lâu đã phải hứng chịu cuộc khủng hoảng dân số tồi tệ nhất. Giờ đây thì Hàn Quốc cũng đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, trong khi tình hình ở Trung Quốc cũng không khá hơn. Theo giới chuyên gia thì tỷ lệ sinh thấp ở các quốc gia phát triển bắt nguồn từ nhiều yếu tố như là mức sống, chất lượng giáo dục và quá trình đô thị hóa. Trong khi đó, tỷ lệ sinh ở các nước chưa phát triển thường có xu hướng cao hơn do các gia đình muốn có thêm lao động để kiếm tiền, cũng như có người phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu.
Dân số đang già quá nhanh chóng do người dân Hàn Quốc không muốn sinh con. Ở trong khi đó, thì tuổi thọ đang tăng lên đang khiến cho nền kinh tế nước này rơi vào tình thế nguy cấp. Hàn Quốc đã trở thành xã hội già vào năm 2017. Với trên 14% người dân trên 65 tuổi, và con số này được dự đoán sẽ đạt 37% vào năm 2045, đưa Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia có dân số già nhất trên thế giới.
Tại Nhật Bản, mối lo về tỷ lệ sinh của nước này đã bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 1980. Tỷ lệ này đã chạm mức thấp nhất là 1,26 vào năm 2005 và phục hồi nhẹ lên 1,45 vào năm 2015, nhưng đã giảm liên tục trong 6 năm qua, xuống mức 1,3 vào năm ngoái.
Và Trung Quốc hiện đang đối mặt với vấn đề tương tự. Khi tỷ lệ sinh của quốc gia đông dân nhất thế giới giảm năm thứ 5 liên tiếp, xuống mức thấp kỷ lục là 7,52 ca sinh trên 1.000 người vào năm 2021, từ con số là 8,52 vào năm 2020. Nhà nước này cũng là một trong những quốc gia có dân số già hóa nhanh nhất thế giới. Với phân tích dự đoán, năng suất từ lực lượng lao động đông đảo của Trung Quốc cũng sẽ giảm mạnh.
Theo nhà nhân khẩu học độc lập He Gia Phu, phụ nữ ở Đông Á có thể ít muốn sinh con hơn vì họ thường là người chịu trách nhiệm chính chăm sóc con nhỏ. Điều này ảnh hưởng lớn, thậm chí là gây bất lợi về sự nghiệp của họ. Ông nói, trong văn hóa Đông Á, sau khi sinh con, người phụ nữ phải cống hiến và hy sinh nhiều hơn, trong khi nam giới ít tham gia vào việc chăm sóc con cái hơn. Phụ nữ đã kết hôn và sinh con dễ bị phân biệt đối xử trong thị trường việc làm. Nhiều phụ nữ buộc phải lựa chọn sinh ít hoặc là không có con để thăng tiến trong sự nghiệp.
Bên cạnh đó, thì chi phí nuôi dạy con cái ở Trung Quốc và Hàn Quốc cũng rất là cao. Các bậc cha mẹ trung lưu đang có xu hướng đầu tư cho con cái được giáo dục trong môi trường tư nhân đắt đỏ, và đây cũng là yếu tố chung khiến cho người dân trong khu vực cân nhắc việc sinh con.
Từ nhiều thập kỷ trước, Hàn Quốc đã công bố loạt chính sách để giải quyết những thay đổi về nhân khẩu học, trong đó chú trọng đến việc tạo điều kiện và mở rộng thời gian nghỉ thai sản, phát triển các trung tâm chăm sóc, dịch vụ chăm sóc trẻ em, trợ cấp cho việc sinh con và chăm sóc con cái. Song những giải pháp này không có hiệu quả vì chúng không đi kèm với việc giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề cơ bản.
Trung Quốc cũng đang thực hiện các biện pháp để giải quyết tỷ lệ sinh giảm mạnh. Năm ngoái thì nước này cũng đã cho phép các gia đình sinh con thứ ba, 5 năm sau khi mà áp đặt chính sách một con. Các chính quyền trung ương và địa phương ở Trung Quốc cũng đang là tăng cường nỗ lực khuyến khích thế hệ trẻ sinh con bằng cách là mở rộng chế độ nghỉ thai sản và cũng là áp dụng các quyền lợi về thuế.
Nhưng các chuyên gia đồng tình rằng những biện pháp này cần vượt khỏi vấn đề tài chính đơn thuần, hướng tới giải quyết các nguyên nhân cơ bản. Để tăng tỷ lệ sinh, đầu tiên cần xóa bỏ nạn phân biệt đối xử giới tính trong thị trường việc làm, cũng như đảm bảo quyền làm việc công bằng của phụ nữ. Thứ hai là rút ngắn thời gian làm việc một cách hợp lý. Thời gian làm việc ở các nước Đông Á quá dài, ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng sinh con của người dân. Nhà nhân khẩu học Hy nhận định. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.